风化成共产和平的得意恩泽，要将教会风衰爱欢爱，将这天共和万年爱，看我当平凡众生全代流恨黄生安定海感爱，一波浪团内发生高飞，为等得发达愿家内如来陀浪金楼沙同一般，三遍黑色夜送流放灯，刚来几冬点内内thần thường chú qua vì diệu thông thông, người nào tin sâu kiếp vô biên này thì mai sao mau xanh về qua Như Lai, từ nơi thân đặng lên công đức vô lượng, tôi linh sơn thay thế ca thường thường, từ cầm chi xây lên tháp cao ao vườn, vì ngàn xưa tới Phật cũng bao tăng một lòng thọ tiền pháp hoa vô thường, đang cho trời người muôn kiếp cung
sư thiền chủ cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay tôi rất là vui mừng được về thăm Thiền viện Vạn Hạnh và nhìn thấy chư ni cũng như là Phật tử trang nghiêm ở trong đạo tràng. Đó là cái điều mà tôi vui mừng ở trong mùa hạ của chúng ta. Đây là lần đầu tiên tôi tới thăm một cái tu viện mà từ trước tới giờ tôi chưa biết. Sở dĩ tôi biết ở đây có một cái tu viện là cũng nhờ một số các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa giới thiệu, nhưng mà lại là không phải là giới thiệu cái tu viện mà giới thiệu ở Thiền viện Vạn Hạnh là mấy cô nó nấu thức ăn rất ngon và bảo đảm cái vấn đề vệ sinh thực phẩm. Đó là cái điều mà ấn tượng tốt đối với tôi. Và tôi cũng muốn tới thăm thử xem cái tu viện mà nấu thức ăn ngon và bảo đảm về vệ sinh thực phẩm này nó như thế nào. Thì tới đây nhìn thấy Ni Sư Thiền Chủ và đại chúng trang nghiêm thanh tịnh thì đó làm cho tôi rất là vui mừng. Nghĩa trong cái sớm lao động này mà lại có một cái tu viện ở đây. Và gần đây nhất á, thì tôi nghe người ta nói là có nhiều cái loại nước tương mà có chứa độc tố để gây ung thư. Thì có một Phật tử tới thưa với tôi nữa, Hòa Thượng nên giới thiệu cái nước tương mà của Thường Chiếu là không có độc tố. Thành ra thiền viện Vạn Hạnh thì lại thức ăn ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bây giờ thêm cái nữa là thiền viện Thường Chiếu sản xuất ra nước tương không có độc tố so với các nước tương khác. Đó là một cái điều mà quan trọng đối với chúng ta. Ngày xưa đó thì chúng ta nghĩ rằng khi tu chúng ta không cần ba việc: ăn, mặc và ở. Nhưng mà ngày nay á, thì cái quan niệm như thế khó tồn tại trong một cái xã hội văn minh. Cho nên đây là một cái suy nghĩ mà đổi mới ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên những cái tư tưởng mà xưa đó không còn thích hợp đó, thì cái này chúng ta phải thay đổi thôi. Không cần ăn mặc ở của Đức Phật dạy thì cái trường hợp này có nghĩa là người Phật tử hay là người tu đó là không nặng về vấn đề này, không để tâm nhiều cho cái vấn đề ăn mặc và ở này, sợ chúng ta bị kẹt vào trong cái đời sống vật chất mà cái đời sống tâm linh của chúng ta nó bị yếu kém đi. Cho nên hạn chế cái đời sống vật chất để phát triển cái đời sống tâm linh của mình, thì đó là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta và của Đức Phật. Hạn chế có nghĩa là chúng ta bỏ bớt những cái mà không cần thiết trong cuộc sống. Những cái không cần thiết trong cuộc sống thì chúng ta bỏ, chứ không phải là chúng ta nói rằng không quan tâm tới nó đó, rồi gặp cái gì chúng ta cũng ăn và ở như thế nào cũng xong. Thì như vậy đó, ngày nay ấy, nếu mà chúng ta ăn và ở không hợp vệ sinh thì cái sức khỏe chúng ta không bảo đảm. Mà sức khỏe không bảo đảm thì lúc bây giờ đời sống tu của chúng ta nhất định không có kết quả. Đây là cái việc mà quan trọng mà cần phải thay đổi ở trong cái quan niệm tu hành của chúng ta. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thì học được, làm việc được là nhờ cái bước ban đầu đó không nặng nề cái vấn đề ăn mặc và ở. Không nặng nề chứ không phải là không quan tâm. Thì lúc bây giờ đó, nói về vấn đề ăn thì tôi vẫn theo đúng cái lời của Đức Phật dạy: ăn không nên quá nhiều và cũng không nên quá ít. Và điều thứ ba nữa đó là cũng không ăn những cái thức ăn mà không cần thiết cho cơ thể. Cho nên chỗ này tôi gọi là ăn đủ, ngày nay gọi là ăn đủ. Mà ăn đủ theo ngày nay đó thì quý ni sư nên suy nghĩ này: cái cơ thể chúng ta cần cái năng lượng bao nhiêu trong một ngày thì chúng ta vừa đáp ứng đủ nó thôi chứ đừng cho dư. Thì trong lúc đó, cái thứ nhất là chúng ta phải có một cái cân nhắc. Cái người lao động nặng thì họ cần năng lượng nhiều hơn, cái người lao động nhẹ thì cần ít, mà người tu thiền thì lại cần ít hơn nữa. Đây là kinh nghiệm tu của tôi. Cho nên cái người lao động nặng thì họ cần cái năng lượng nhiều, do đó mà họ ăn phải nhiều hơn. Họ ăn phải nhiều hơn. Nhưng mà người lao động nhẹ thì lúc bây giờ nữa, họ ăn một ngày hai bữa là vừa. Nhưng mà người tu thiền á, thì một ngày ăn một bữa là đủ. Thậm chí mà nếu hãy tu cao lên một chút đó, người ta có khả năng mà nhập định vài ba ngày đó, thì cái trường hợp đó vài ba ngày ăn một bữa được. Đây là trên bước đường tu. Tại vì trong lúc mà ta ngồi yên ta tập thở, cho nên cái cơ thể chúng ta không vận động thì cái năng lượng không tiêu hao, mà chúng ta tập điều tiết cái hơi thở chúng ta để cho cái năng lượng càng ít tiêu hao nữa. Cái kinh nghiệm tu của tôi đó, tôi đã từng thực tập cái này. Cho nên khi mà tu thiền thì tôi 2-3 ngày tôi mới ăn một chén cơm thôi, nhưng mà tôi vẫn thấy bình thường, là tại vì cơ thể tôi không cử động, phần nhiều ngồi yên, cho nên cái năng lượng không tiêu. Và tập thở mà hạ cái nhịp tim mình xuống thấp nhất mình có thể hạ được, tập thở cái hơi thở nhuyễn nhất mình có thể làm được, thì như vậy đó, cái năng lượng trong người mình không tiêu hao. Cho nên những người tu mà họ đắc thiền rồi đó, thì họ có những cái trường hợp khác hơn người thường ở chỗ đó. Có thể nói là cái quý giá ở trong đạo Phật chúng ta là từ chỗ đó. Thì cái này chưa có gì hết, chỉ có một cái là luyện tập từ bước ban đầu thôi. Từ một cái lao động nặng chúng ta đổi qua lao động nhẹ, rồi từ cái chỗ lao động nhẹ này nữa, chúng ta lại ngồi yên. Cho nên lao động nhẹ có nghĩa là chúng ta đi thiền hành, chúng ta có những cái cử động mà rất nhẹ, để ta giữ được cái nhịp tim chúng ta rất bình thường. Thì như vậy đó, nếu mà cái nhịp tim chúng ta hạ xuống còn được chừng 5-60 trong một phút, thì như vậy là cái tiêu hao năng lượng của chúng ta nó không nhiều nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, người ta thấy hạ cái nhịp tim xuống. Ta muốn hạ nhịp tim thì sao? Trên cái bước đường tu đó, ta phải có làm thí nghiệm, ta thử. Thành ra tôi thử cử động nặng. Thành ra khi mà cử động nặng thì lúc bây giờ nhịp tim tôi nhịp nhanh hơn, có thể lên tới 100 cho đến 120, là khi đó coi như là tôi mệt nhất. Đây là do cái cử động. Nhưng mà nếu hai cử động nhẹ đó, thì nhịp tim tôi sẽ giảm xuống còn 70-80 trong một phút. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cử động nhẹ thì, nếu mà chúng ta ngồi yên rồi đó, chúng ta tập thở, điều chỉnh hơi thở mà chúng ta thở mà dài ra được đó, trong vòng một phút mà chúng ta chỉ thở một lần thôi, một lần thở ra, một lần thở vào mà được một phút đó, thì như vậy đó là nhịp tim ta có thể hạ xuống tới vào khoảng độ chừng 60-70 được. Đây là kinh nghiệm. Mà ngày nay chúng ta tu đó thì thường thường chúng ta phải áp dụng trong cái thực tế này. Nhưng mà khi hạ xuống được như vậy rồi thì cái tiêu hao năng lượng này chúng ta ít hơn, cho nên chúng ta lại có nhiều thời giờ để chúng ta thực tập hơn. Nên chúng ta không dành thời giờ để ăn uống, ta không dành thời giờ để đi kiếm tiền, ta không dành thời giờ làm chuyện kia nữa, cho nên từ đây mà chúng ta đã bớt được 3 việc ăn mặc ở, có nghĩa là như thế. Cái quan niệm của chúng ta là như vậy. Rồi trong cái lúc đó mà nếu chúng ta ăn ít như vậy, ta ngồi yên mà chúng ta ăn ít như vậy đó, thì quý vị còn phải nghĩ thêm một điều nữa. Mà 1000 năm trước đó, Trí Giả Đại Sư đã dạy chúng ta đừng ăn những cái thức ăn mà không thích hợp với cơ thể. Ngày nay ta gọi là không ăn những cái thức ăn mà có độc tố. Chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta biết cái nào có độc tố ta tránh đi, cái nào không thích hợp với cơ thể chúng ta tránh đi. Thành ra thức ăn mà có độc tố đó thì ngày nay chúng ta biết rất rõ nè, tất cả những cái đồ chế biến sẵn đó, thì cái này chúng ta nên cân nhắc. Những cái đồ chế biến sẵn thì họ phải dùng những cái chất mà ít nhất đó, họ cũng phải dùng cái chất chống mốc này nè. Cái chất chống mốc này nè, nó cái hóa chất mà có hại cho cơ thể này. Cho nên đó, tôi thì rất sợ ăn những cái thức ăn mà chế biến sẵn của Đài Loan. Mặc dù người ta bảo rằng nó ăn ngon, nhưng mà tôi thấy là tôi tránh thì tôi không ăn nữa. Tại tôi biết trong này có độc tố, có độc tố, có thể gây ung thư, thì nên ta tránh thì ta không ăn. Rồi kế đó nữa thì quý vị thấy, người ta bảo rằng những cái trái cây mà nhập từ Trung Quốc về, thấy nó to như vậy, nó tươi như vậy, nhưng mà nó cũng đang ngâm vào trong trong thuốc để mà giữ cho cái trái cây này tươi lâu này, không? Đây là chất độc được đưa vào này. Cho nên chúng ta ăn những cái này coi chừng chúng ta đem cái chất độc vào trong người. Mà đem chất độc vào nhiều quá thì lúc bây giờ nó, tất cả các cái bệnh tật nó sanh ra thôi. Ngoài ra nó còn có một số những thức ăn mà Tổ Thiên Thai dạy chúng ta đó, nó không thích hợp với cơ thể. Chỗ này người ta gọi là túc bệnh. Mỗi người chúng ta đây đều có cái túc nghiệp. Túc nghiệp tức là nghiệp đời trước. Cái túc nghiệp và cái trong cái nghiệp đó nó có cái bệnh nghiệp. Mà bệnh nghiệp này là gì? Nếu mà nói là túc nghiệp, nghiệp từ tâm, thì do chúng ta mang từ đời trước tới đời này là túc nghiệp. Nhưng mà nghiệp di truyền tức là do cái huyết thống gia đình của chúng ta nữa, để lại cho chúng ta. Cho nên chúng ta có những cái bệnh mà do ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta truyền sang cho ta. Nên ngày nay đó thì chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy ta có những cái bệnh mà do ông bà tổ tiên chúng ta truyền tới cho chúng ta. Vì vậy đó, mà vì ông bà tổ tiên của tất cả mọi người này khác nhau, do đó mỗi người có một cái túc bệnh khác nhau, túc nghiệp khác nhau. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này nữa, cái quan niệm mà tất cả đều sinh hoạt giống nhau, đều ăn giống nhau đó, theo cái tinh thần của tiểu thừa, thì cái trường hợp này nữa, ngày nay chúng ta không thích hợp nữa. Tại vì cái túc nghiệp khác, rồi cái túc bệnh này mình khác nữa. Cho nên cái thức ăn của chúng ta nó đừng kích động vào những cái túc nghiệp của chúng ta, bệnh ta, thì lúc bây giờ thì chúng ta được an ổn. Cho nên tất cả những người ở trong đạo tràng cùng tu này nữa, nếu mà ni sư thiền chủ nên suy nghĩ cái chỗ đó. Những người này nó cơ thể không giống nhau, sức khỏe không giống nhau, rồi cái tình cảm cũng không giống nhau, trí tuệ cũng không giống nhau. Cho nên cái túc nghiệp là chúng ta thấy khác nhau rồi. Ở chung trong một chúng hội đạo tràng, nhưng mà có người đắc đạo, có người không đắc đạo. Có người học nhanh mà có người học chậm. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên dưới cái đôi mắt của Phật, dưới cái đôi mắt của Bồ Tát, người ta nhìn, ta thông cảm được chỗ này. Còn dưới đôi mắt của nhị thừa nữa, thì nhìn bắt tất cả phải giống nhau hết. Tất cả phải giống nhau hết. Nhưng mà trên thực tế, tất cả mọi người nghiệp không giống nhau, trí tuệ không giống nhau, thì làm sao giống nhau được? Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên từ chỗ đó mà người ta mới bảo là Đức Phật có đến vô số phương tiện để ứng vào trong vô số nghiệp của chúng sanh, mà từ đó đi tu lên, tu lên đắc đạo. Nên tu nhị thừa nữa, tu nhị thừa thì nhiều người tu nhưng mà ít người chứng được. Nhiều người tu mà ít người chứng. Tại vì tất cả các pháp chọn có một pháp thôi, mà một pháp là chỉ ứng vào được cho người này thôi, người này đắc đạo. Còn lại tất cả những người kia không ứng vô cái nghiệp làm sao đắc đạo. Tất cả những người này bệnh khác nhau hết, mà bây giờ ni sư viện chủ cho uống chung một thứ thuốc á, thì cái người nào đúng cái bệnh này hết, chứ còn những người bệnh khác làm sao chữa. Cho nên khi mà chúng ta tu theo nhị thừa, tu theo tinh văn, thì cái trường hợp này chỉ chấp một pháp và thực hiện một pháp, thì cái này nhiều người tu nhưng mà khó có người chứng. Thành ra trong một cái tu viện như vậy thì chỉ được một người chứng thì thôi tốt rồi. Một người thôi, được một người thôi. Thành ra ở Ấn Quang ngày xưa nữa, Tôi thấy chỉ có một mình Hòa Thượng Thanh Từ thì chứng thiền thôi, còn tất cả các Hòa Thượng khác cũng là học trò Hòa Thượng Thiện Hoa hết. Tôi cũng học trò Hòa Thượng. Cho nên trong cái lúc đó, Hòa Thượng Thiện Hoa chủ trương đa dạng. Hòa Thượng nhìn thấy cái người nào có cái năng lực nào, cái bệnh nào thì cứ tùy theo đó mà cho thuốc. Cho nên trong lúc đó, Hòa Thượng Thiện Hoa thì khuyên tôi. Tại Hòa Thượng Hoa có đi sang Nhật một lần. Rồi đó, khi mà về nước, Hòa Thượng Thiện Hoa mới khuyên tôi. Thầy nên sang Nhật để nghiên cứu. Thầy nên sang Nhật để nghiên cứu cái Phật giáo phát triển của Nhật. Thầy nên nghiên cứu cái Phật giáo phát triển của Nhật để tồn tại trong một cái xã hội phát triển, một xã hội văn minh. Sau này thầy về thầy làm đạo. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên Hòa Thượng không dạy tôi đi tu thiền mà cũng không dạy tôi đi tu tịnh độ giống như là thầy Thiền Tâm. Tức là không dạy giống nhau. Tất cả những thầy này, mỗi một thầy cũng cùng ra trường từ Ấn Quang hết. Nhưng mà Hòa Thượng Thiền Tâm thì cái trường hợp đó ngài lên ở trên Đại Ninh, ngài tu tịnh độ. Hòa Thượng Thanh Từ thì ra ngoài núi lớn tu thiền. Hòa Thượng Bú Huệ thì đi về Tân Hương nhập thất. Còn tôi thì cái trường hợp đi sang Nhật nghiên cứu. Đây các vị thấy đa dạng. Mà ứng vào trong cái trường hợp của từng người một cho nên có kết quả. Hòa Thượng Thanh Từ đắc thiền là vì cái cốt lõi Hòa Thượng là thiền. Tôi có thể nói một cách khác đi. Hòa Thượng Thanh Từ là một thiền sư tái sanh lại. Cho nên ở trong Phật học đường, nhưng mà cái con người của Hòa Thượng Thanh Từ khác hơn những người khác. Cái đời sống trầm mặc, cái này nó đã có trước khi Hòa Thượng hành thiền. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên mỗi người nó có một cái túc duyên khác nhau, ra hành đạo khác nhau, chứ không bao giờ giống nhau đâu. Nhìn giữa cái dạng mà của Phật và của Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy khác nhau. Vì vậy đó mà ứng vào ở trong từng trường hợp một để phát huy cái năng lực của mình thì Phật giáo chúng ta có chỗ đứng ở trong xã hội, có chỗ đứng trong một thế giới văn minh. Thì tất cả quý cô ở đây, tức là mỗi người có một cái năng lực riêng. Không phải tất cả những người này sau này trở thành thiền sư, không phải. Hay là tất cả ra làm pháp sư, không phải. Mỗi người có một cái năng lực riêng. Thành ra ni sư viện chủ phải nhìn kỹ và khuyến khích những cái người này nữa đi đúng với cái hoàn cảnh của người đó để người đó cùng phát lên. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái nhìn của thiền sư Vạn Hạnh á, cho nên ngài thấy rõ Lý Công Quẩn là một ông vua chứ không phải ông thiền sư. Mặc dù ngài là thiền sư dạy Lý Công Quẩn là một học trò, một thiền sinh, nhưng mà ngài thấy rõ ông Lý Công Quẩn không phải là một thiền sư, cho nên không thể nào dạy ông này trở thành thiền sư được hết. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra cái cốt lõi bên trong không phải là thiền sư thì không thể nào làm nên thiền sư được hết. Cái thực mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy vậy. Cho nên cái cốt lõi bên trong của nó, cái này là quan trọng lắm, phải nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, phải nhìn thấy rõ. Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não này. Ta nói tùy theo nghiệp, tùy theo phiền não mà chúng ta có những pháp đối trị khác nhau. Cái việc đầu tiên là nhằm chữa cho lành cái bệnh này trước nè. Đó là trên bước đường tu. Ta nói chữa lành bệnh rồi thì cái túc nghiệp này nó được quét sạch rồi, thì từ cái chỗ này đó bắt đầu đi lên được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Đấy. Cho nên trong một tu viện, mặc dù có một cái chuyên môn Nhưng mà theo tôi á, thì cái trường hợp này nó phải có một cái đa dạng cho từng người. Đa dạng cho từng người. Ngày xưa các vị thiền sư đắc đạo đó, dạy học trò, cái này ta thấy rất là rõ. Độ những người có duyên, những người có duyên với ta thì ta độ. Và cái người mà không ứng vào trong pháp môn của ta đó, thì trường hợp này khuyên nên đi chỗ khác. Đó là cái chính mà trên bước đường tu. Chứ chúng ta không bắt, chúng ta không giữ lại, không cho làm những cái mà giống y hệt như ta, là tại vì họ không phải là ta. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà ở trong ấy, những cái pháp môn riêng này là gì? Nó nhằm đối trị. Nó nhằm đối trị về túc nghiệp của từng người khác nhau. Cho nên pháp môn sai biệt, người ta gọi đó là phương tiện. Đức Phật có vô số phương tiện nhằm đối trị với vô số túc nghiệp của tất cả chúng sanh. Cái này là giống nhau. Đó là cái pháp mà chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành. Nhưng mà khi các cái pháp này nữa, tu tuy là khác nhau, nhưng mà cái kết quả đó, đi về thì nó cùng một hướng, nó cùng một hướng thôi. Thế nên ta nghiên cứu tất cả các pháp phương tiện của Đức Phật đó, thì nó chỉ nhằm một hướng thôi chứ không phải khác. Nếu mà cái hướng nào khác đó, thì như vậy ta lạc ra ngoại đạo tà giáo. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên trên bước đường tu nữa là cố gắng làm sao đừng để lạc ra ngoài. Tại có những người họ tu thiền, có những người tu tịnh độ, có những người tu mật. Rồi một lát rồi chúng ta đi lạc ra. Cho nên chúng ta tu mật, chúng ta trở thành phù thủy. Nên chúng ta tu thiền, chúng ta rất quá ngoại đạo. Chúng ta tu niệm Phật, chúng ta trở thành mê tín. Cái này đó, từ một cái chuyên nhưng mà lạc. Cho nên tất cả các pháp môn khác nhau nữa, nhưng mà phải có một hướng duy nhất, hướng chung. Đó là cái điều quan trọng nhất của chúng ta. Cho tu sai biệt gọi là vạn thù, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng á, thì nó phải quy về một. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta chuyên tu thiền, nhưng mà làm sao đó, đối với tất cả các pháp môn khác đó, ta thấy không xa lạ. Ta chuyên môn tu tịnh độ, nhưng mà các pháp môn khác chúng ta cũng không xa lạ. Thì như vậy đó, gọi là không lạc. Còn bây giờ ta chuyên tu thiền rồi đó, thì bây giờ ta tới tất cả các cái tịnh nghiệp đạo tràng khác, ta không giống ai hết. Thì như vậy lạc rồi. Cái điều quan trọng nhất phải thấy vậy. Bước chân vào trong cái chúng hội đạo tràng nó không giống ai hết, thì như vậy ta bị lạc lõng. Cho nên như vậy thì suốt đời ta chỉ ở trong thiền tự, ta không dám ra ngoài. Ra ngoài ta bị lạc mất. Thì như vậy ta đã lạc rồi. Cho nên đây chúng ta chuyên tu thiền. Nhưng mà nếu hãy tất cả quý cô đi tới tham gia các cái chúng hội đạo tràng khác, các cái tịnh nghiệp đạo tràng khác, mà ta vào đó ta sống với tất cả huynh đệ, ta không thấy hài hòa, thì cái này ta tu cái pháp khác nhau nhưng mà nó quy về một. Đó là ở trên cái bước đường tu của ta. Chứ người ta tu khác lần nữa, rồi ta không giống ai hết, thì bây giờ ta tự cô lập. Cho nên ta tự cô lập và ta tự hại mình. Đó là ở trên cái bước đường tu, phải cẩn thận cho nó. Từ một cái sai biệt này, nhưng mà phải đi về cái đồng nhất. Ta nên đi về đồng nhất làm thế nào? Tất cả các cái kinh điển của Đức Phật, tất cả các cái pháp môn tu ấy, thì bây giờ nhằm cái mục tiêu gì? Đây chúng ta thấy. Nên ta bảo là nước bốn biển có một vị gọi là vị mặn. Pháp của Đức Phật có nhiều nhưng mà có một vị đó là vị giải thoát. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, chúng ta phải làm sao mà chúng ta đạt được giải thoát, chứ đừng chấp pháp. Tôi thấy đa số người tu đó thì rơi vô chỗ chấp pháp. Nên chấp pháp, chấp ngã thì đọa thôi. Nên có những người chấp pháp rồi đó là chết vì pháp. Nên khi tôi sang ở bên Nhật, tôi tới một cái cái thiền đường của thiền sư Kono. Tôi tới, tôi tham vấn, thì cái trường hợp đó thiền sư không nói gì hết. Thiền sư dắt tôi lên cái đồi ở phía sau chùa đó, phía sau thiền viện, và thường chỉ mấy cái mộ của mấy cái thầy tu chết trẻ này, phải không? Chỉ vậy thôi chứ không nói gì hết. Nhưng mà tôi nhận ra đây đó là hòa thượng muốn nói với tôi ấy, là đây những người chấp pháp đây, những người chấp pháp chết non ở tu viện tôi đây, phải không? Tại những người tu thiền sáng rồi mà thấy không bắt buộc nó phải làm y như thế này để mà nó chết non. Ta nên chết non này tại sao? Tại vì ở trong tu viện nó có một cái quy định rất là khắt khe, phải không? Cái quy định rất là khắt khe, tất cả mọi người đều phải làm như vậy. Mà làm như vậy thì hồi nãy tôi nói rồi, cơ thể không giống nhau, sức lực cũng không giống nhau. Nên cơ thể không giống mà sức khỏe cũng không giống, cho nên làm giống nhau thì cái người yếu phải chết rồi. Nên tôi 2-3 ngày cho tôi ăn bữa không sao, nhưng mà cái cô này mà một ngày không cho ăn thì chết rồi, không đi nổi. Đây khác, cái con người này khác nhau này, chúng ta phải nhận ra chỗ đó. Mà ở trong đạo ta nói rõ thượng trung hạ đều mà. Cái người tu cao, người tu thấp, cái người có một cơ thể đặc biệt. Cho nên Đức Phật chúng ta nhịn đói cho đến da bụng dính như xương sống mà không chết, phải không? Còn bây giờ nếu mà chúng ta nhịn theo kiểu này thì mất mạng. Thành ra đừng để chết non, phải không? Và đừng để mình trở thành con người bệnh hoạn và sau này không dùng được. Cho nên có những người tu một thời gian cơ thể bị bệnh đi, có người tu một thời gian não bị hư đi, không? Cái này là sai. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Phải nhận ra được như vậy. Rồi chúng ta hành đạo. Cho nên làm sao cũng được, mà đừng rời cái nghĩa giải thoát này. Cô này cho ăn một ngày 5 bữa được giải thoát thì cứ cho cô ăn đi, ăn về cô giải thoát thôi. Cô này một ngày ăn 3 bữa giải thoát thì cho cô ăn 3 bữa. Ni sư này thì tuần lễ không ăn được giải thoát thì cứ để ni sư không ăn. Chứ bây giờ ni sư không ăn thì được giải thoát, mà mấy cô đem ép ni sư ăn thì làm cho ni sư khổ rồi, không giải thoát rồi, hiểu không? Cho nên kinh nghiệm tu tôi thấy rõ. Có những người ăn thì được giải thoát, có người không ăn thì được giải thoát, nhưng mà bây giờ đó, cái người không ăn được giải thoát ép họ ăn thì cái này không đúng. Cái người ăn được giải thoát thì cái trường hợp này cho họ ăn xong chuyện. Tại vì thường ta có một cái khắc khe, ta bảo là chiều không cho ăn đi, phải không? Chiều không cho ăn. Nhưng mà có những cái người chiều không ăn thì thấy mình được giải thoát. Không có ăn chiều thì mình thấy mình không mất thì giờ cho vấn đề ăn uống này. Mình có cái thì giờ này để mình ngồi thiền, có thì giờ mình để thiền hành. Mình thấy thích thú mình chứ. Còn cái người kia đó là họ khác đi, mà chiều tới cử ăn rồi mà không ăn nữa thì ngồi đó cứ nuốt nước bọt, phải không? Cái này là Hòa Thượng Thanh Kiểm nói với tôi đó, Hòa Thượng dạy tôi ở chỗ này. Thành ra tôi mới có một cái dễ giải đối với tu viện. Tây Hòa Thượng nói với tôi khi mà Ngài sang Nhật học, Ngài đi trước tôi, cho nên cái thời đó khó khăn và đói khổ. Cho nên Ngài đói tới một cái mà nghe cái tiếng gõ ngoài đường nó bán khoai lang á, mà Ngài thèm, gọi là thèm rõ nước giải. Ở đây không biết quý vị có biết cái trường hợp đó không? Nghe như vậy đó thì mình nghĩ cái tiếng gõ cốp cốp này đó là nó bán khoai lang nướng, phải không? Chỉ nghĩ tới thôi, nghĩ tới thức ăn thì liền chảy nước miếng và nuốt nước miếng như vậy nữa thì sao? Làm cái dạ dày chúng ta nó co bóp nhiều hơn nữa, cảm thấy đói hơn nữa và cảm thấy thèm hơn nữa. Nhưng mà trường hợp đó thôi, cho họ cái khoai lang là xong chuyện, có gì đâu, phải không? Giải thoát liền tức. Mà ngồi đó mà ép cái cơn đói, mà càng ép là càng đói, rồi tới cuối cùng thì sao? Dịch vị cũng tiết ra, rồi nước bọt cũng tiết ra, nó làm cho cái bao tử lở đi, loét đi. Đó, mày có ai bị không? Bị loét bao tử là tại lý do sao? Cái này là chính này. Tại vì cái chất nước bọt của chúng ta dùng để tiêu cái chất tinh bột, để biến cái chất tinh bột này thành dinh dưỡng chứ. Nhưng mà giờ trong bao tử không có tinh bột thì bây giờ nó tiêu cái bao tử mình phải không? Đây chúng ta thấy cái nhận sai lầm này. Thấy nó đói quá, thôi ni sư cho nó một bát cháo hay bát cơm gì được phải không? Đấy. Cho nên cái này là kinh nghiệm của các vị tổ ở Trung Hoa ngày xưa đó. Họ khai cái giới ăn chiều đó, trừ ra khi có bệnh cần phải ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu học. Nhưng khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn, phải không? Mình biết mình là có bệnh, mình có bệnh, mình không ăn thì mình không thể sống được, cho nên mình ăn. Mà mình sanh lòng hổ thẹn là mình thấy tất cả bạn đồng tu của mình sao người ta không ăn không được, còn mình lại không ăn lại không được. Đấy, bệnh. Hay là thậm chí tôi nói có những người bệnh cái bao tử bị cắt đi hết phần nửa rồi thì một lần đâu ăn nhiều được. Mà cái người này nữa, bác sĩ dặn là một ngày phải ăn 5-6 lần phải không thì mới sống được. Nhưng mà bây giờ nữa, tại vì chúng ta cố gắng nhịn ăn một lần thôi thì cái trường hợp bao tử giãn ra cũng chết. Đấy. Mà nhịn luôn á, thì như vậy sức kiệt cũng chết. Đấy là sự thật chứ, có bệnh. Cho nên tất cả mọi người chúng ta này tự thấy mình khỏe mạnh hay là mình bệnh. Bệnh này là bệnh nghiệp mà. Cơ thể chúng ta không đồng nhau. Cho nên đây ta kể ra là thượng, trung và hạ. Ta thuộc về hàng hạ căn, hàng trung căn hay hàng thượng căn. Hàng thượng căn thì ta làm như vậy đó. Trong đạo người ta tính đây là Phật, Bồ Tát và Nhị Thừa. Mình là Phật, Bồ Tát, Nhị Thừa, phải không? Còn nếu hay chưa nữa thì trường hợp thụt xuống Phàm phu. Rồi từ phàm phu mình thấy mình cũng chưa bằng ai, cho nên mình hạ mình xuống bước nữa là gì? Nghiệp chướng. Cho nên họ là phàm phu nhưng mà họ không có nghiệp chướng. Còn mình phàm nhưng mà lại thêm cái là nghiệp chướng. Cho nên ở trong đạo chúng ta mới thêm cái nữa là nghiệp chướng tăng, phải không? Cho nên bốn thứ tăng của chúng ta này, thánh tăng, rồi hiền tăng, rồi phàm tăng, rồi bây giờ chúng ta nghiệp chướng tăng nữa, phải không? Nghiệp chướng tăng này ngày ăn 3-4 lần này, không ăn chết không? Rồi tới xuống cái mà thấp hơn nữa, ta gọi là ác tăng. Đây. Ác tăng này tức là chỉ cho phiền não nhiều. Cho nên ở trong chúng những người này thường hay gây khó khăn cho những người khác, trở ngại cái chuyện tu hành người khác, ta gọi là ác tăng. Đây là trên đường năm thứ đó. Lên được cái hạng hiền thánh này rất là khó. Cho nên lên được hiền tăng thì cái trường hợp này tối thiểu chúng ta phải có được cái tự thọ dụng thân. Cho nên trên cái bước đường tu đó, ai mà có được cái tự thọ dụng thân, ai mà thấy được cái Phật tánh của mình, ta gọi kiến tánh khởi tu. Cái người mà thấy được cái tánh sáng suốt của mình và tu được ở trên chân tánh ấy, cái này khác, thấy được và khởi tu từ trên đó. Cho nên những người này ta thấy họ không làm gì hết, nhưng mà họ là hiền, là thánh ấy, thành trên bước đường tu. Đấy, nó khác hơn người thường. Cho nên đầu tiên ta tu, ta định cái vị trí ta ở chỗ nào, rồi từ cái chỗ đó ta phát lên. Cái hàng mà nghiệp chướng trần lao này nữa, cái khi đi tu là sao? Đi tu thì cái trường hợp đó là thường áp dụng một cái pháp duy nhất, người ta gọi là pháp sám hối. Cho nên cái chỗ này đó gọi là giải cấu y, phải không? Giải cấu y tức là giặt giũ cái áo chúng ta cho sạch. Mà cái áo này là gì? Tức là ngũ uẩn thân. Cái ngũ uẩn thân này đó, ta ví như là một cái áo dơ, cho nên phải giặt giũ nó cho sạch thôi. Cho nên trên cái bước đường tu đó chưa nói tới cái gì hết, lo giặt giũ cái áo của chúng ta cho sạch. Bàn đặt ngày xưa thì chỉ làm một cái việc duy nhất là quét bụi quét rác. Ta nên quét bụi quét rác nhé. Còn tất cả các vị thánh tăng trong thời Đức Phật thì sao? Ta nên cùng tử hốc phân. Đây, trong Kinh Pháp Hoa nói, tức là cùng tử hốc phân. Cho nên quý vị đọc cái phẩm tính giải anh thấy rõ. Cho nên có hai anh cùng tử làm cái nghề hốc phân. Hai anh đó là ai? Tức là nhị thừa, phải không? Kinh Văn và Duyên Giác ta xếp của cái hàng cùng tử hốc phân. Cho nên dẫn dụ cái anh thứ ba này nữa, đi làm thuê làm mướn đem về hốc phân nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta có ba người hốc phân, mà ba người hốc phân này nữa thì lên được. Thấy mình là người hốc phân thì lên được. Dọn quét sân phân nhơ. Mà dọn cái này là đâu? Tức là dọn ngay trong lòng chúng ta. Tức là phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Trên bước đường tu chúng ta nó làm sao dẹp sạch hết cái này để chúng ta đạt được cái giải thoát. Ta đạt được cái nghĩa giải thoát bước ban đầu. Đây chúng ta tu nhị thừa là ta tu cái đó. Mình cố gắng làm. Sám hối cho nó tiêu hết nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Cho nên lúc bây giờ nữa, tôi mà mới đi tu nữa, thì tôi làm cái nghề mà quét dọn nhà vệ sinh ở Phật đường Nam Việt chùa Ấn Quang. Và từ cái chỗ quét dọn cái nhà vệ sinh này mà tôi học được cái pháp đó, quét dọn cái phân nhơ trong lòng. Cho nên lúc bây giờ nữa, mình không giận, không buồn, không sợ, không lo, mình rất an nhiên tự tại, tìm được cái giải thoát ngay trong những câu chuyện nặng nhọc này. Và chính tìm được cái sự an lạc ở trong cái công việc nặng nhọc dơ bẩn này nữa, thì Hòa Thượng Thiện Hoa mới bốc tôi từ một cái anh hút phân đi lên làm thị giả. Lên làm thị giả cho Hòa Thượng. Cái này là 50 năm về trước. Đây là sự thật. Cho nên quét dọn phân nhơ. Bây giờ đó, thầy nhìn thấy mình không giống mấy ông đạo khác. Mấy ông đạo khác thì có thể là làm biếng. Thấy cái chuyện nào nặng nhọc dơ bẩn thì đùng đẩy cho người khác. Cái việc nào mà nhẹ nhàng và có lợi nhuận cao thì cái trường hợp đó đi vô tham gia. Thành những người tu như vậy không lên được. Như vậy đó thì lâu ngày nó phân nhơ cứ đem đổ vào trong lòng mình. Nghiệp mình nặng thêm, lòng tham mình tăng trưởng. Nên tới cuối cùng mình không còn cái gì mà theo ý mình được nữa, này ta gọi là đọa. Còn khi mà ta dọn sạch cái này trong thời gian. Ta nói vừa hầu hòa thượng, vừa quét dọn mà vừa lại sám hối hồng danh. Cái pháp tu của tôi hồi đó là vậy đó. Chỉ lại sám hối hồng danh, ngày nào tôi cũng lại thờ hồng danh. Rồi tới một cái mức độ trên bước đường tu đó, lần lần cái phân nhơ này dẹp hết đi, dẹp sạch. Cho nên ở trong lòng chúng ta thấy nó trống trải hơn, nó sạch sẽ hơn rồi. Cái mây mờ phiền não ngăn che này nó giảm đi. Cho nên bây giờ giữa thầy với mình nó có một cái gần gũi hơn. Cái khoảng cách này không còn nữa. Cho nên bây giờ giữa mình với thầy thấy nó gần lắm. Nó gần lắm, nó gần như thế nào? Nó gần cái tâm. Cho nên khi mà Hòa Thượng cần thì tôi xuất hiện. Mà khi mà Hòa Thượng không cần thì tôi đi chỗ khác. Làm thị giả cái đặc biệt là chỗ đó. Nó nhiều khi thầy mình cần thì mình lại không có. Nhưng mà thầy không cần mình nữa mà mình cứ đứng đó, phải không? Phiền vô cùng. Đây trên bước đường tôi, thầy trò làm phiền nhau cho nó. Thầy mình cần cái việc này, mình đi làm chuyện khác. Thầy mình cần cái chuyện khác, mình lại đi làm chuyện khác nữa. Cho nên cái này không ăn nhau. Đây là trên bước đường tu, nó gần nhau cái là. Hòa Thượng Thiện Hoa là ngày nào nữa, 3 giờ khuya là Hòa Thượng dậy, Hòa Thượng tụng một thời Phổ Môn trước. Ni sư này cũng đệ tử Hòa Thượng phải không? Nên nó biết đấy. Ta nên 3 giờ khuya thì Hòa Thượng dậy, Hòa Thượng tụng thờ Phổ Môn. Thì lúc đó tôi làm thị giả đó, thì khi mà Hòa Thượng vừa dậy đó, thì khi hòa thượng đi vệ sinh đi ngoài thì tôi làm cái nhiệm vụ trước đó, nên là tôi thắp đèn thắp nhang sẵn thánh hòa thượng vô, thầy trò hiểu nhau cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ đó, khi hòa thượng vô hòa thượng bắt đầu tụng kinh thì cái trường hợp này nếu mình đi tránh đi chứ, để cho hòa thượng tụng nhé. Chứ trong lúc đó mà tới hỏi đạo thì cái này nguy hiểm vô cùng, là mất thời giờ của thầy mình. Cho nên trên cái bước đường tu đó, trên cái bước đường tu cái điều đặc biệt cho nó rồi đó, đến cái khi mà hòa thượng nhận ra được một cái gì đó ở trong sách vở hay là ở trong thiền định, thì lúc bây giờ nữa hòa thượng muốn chia sẻ cái này cho mình thì mình xuất hiện. Tại là tôi học được ở thầy, học nên tôi học được hơn tất cả các huynh đệ khác ở chỗ này. Tại vì hòa thượng phát hiện được ở trong kinh điển, hòa thượng phát hiện được ở trong thiền định, thì mình xuất hiện trong lúc đó hòa thượng trao cái này cho mình, cái cẩm nang cho mình để làm đạo vậy. Cho nên ngày xưa hòa thượng làm trưởng ban hoằng pháp, bây giờ tôi làm trưởng ban hoằng pháp đi, kế nghiệp của hòa thượng này, cái cẩm nang mà hoằng pháp hòa thượng trao cho tôi, bây giờ tôi làm được nhé. Đó là ở trên cái bước đường tu đó tôi thấy. Cái khi mà phiền não trần lao nghiệp chúng ta lắng xuống rồi đó, thì giữa thầy với ta đó, nó gần hơn. Tại thầy cũng hướng về một hướng của đạo, ta cũng hướng về hướng của đạo, cho nên này thầy trò gặp nhau. Thầy trò gặp nhau rồi xa hơn bước nữa đó, nếu mà ta phát bồ đề tâm, ta hướng về một cái điểm cao hơn cứu độ chúng sinh, thì lúc bây giờ ta lại gặp các vị Bồ Tát cũng ở trong một điểm cao này. Tại nên trên cái bước đường tu đó, cái điểm này điểm vô cùng quan trọng, mà cái người tu không nhận ra được và không đi đúng tuyến thì không bao giờ kết quả đâu. Rồi cứ nói sao tôi tu như thế này, tôi khổ như thế này, tu được khổ như thế này mà không có kết quả nào hết, thế này đi sai rồi. Giữa thầy với mình cũng không hiểu nhau được, cũng không cảm thông nhau được, cũng không chia sẻ nhau được thì còn làm cái chuyện gì khác nữa. Thành ra thầy trò cứ hục hạch với nhau. Đây là này, người học trò cứ đòi hỏi thầy mình cái này cái kia, thầy cứ đòi hỏi học trò, hai bên tự nhiên làm khó cho nhau, làm khó cho nhau thì sao tu được. Nhưng mà cái này hiểu nhau, cảm thông nhau và chia sẻ cho nhau thì cái này trên bước đường tu cái này quan trọng nhất. Rồi tới cái bước thứ hai đó, mà mình tụng kinh, mình đại thừa rồi mình lại Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa mình bắt đầu tụng kinh đại thừa, bắt đầu lại Phật đó, thì sao? Mình đầu tiên mình biết cái tên danh hiệu của Đức Phật, rồi mình biết cái công hạnh của Phật, của Bồ Tát. Thì bây giờ đó, mình thấy Bồ Tát làm cái việc đó, mình thấy Phật làm chuyện đó, mình cũng thích thú, mình cũng có cái hướng mà muốn làm theo. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên tôi hồi nhỏ mới đi tu, tôi tụng kinh Di Đà, tôi tụng kinh A Di Đà. Cho nên tụng kinh A Di Đà nữa, thì thường là quý vị thấy khi mà tụng mình thích thú nhất là cái gì? Được Phật rước về cực lạc, phải không? Rước về tịnh độ, đương nhiên thích cái này chứ. Tôi thích nhất là chỗ mà niệm 10 tiếng thôi Phật không rước thì Phật không làm Phật, xuống quá. Thành ra tôi cố gắng tôi niệm. Thành ra tôi niệm rồi hòa thượng đi tình dạy tôi niệm công cứu nữa, niệm Phật. Cứ hãy niệm được 10 sao chuỗi thì chấm một điểm trên hoa sen, tôi không làm. Nên tôi niệm lâu quá mà sao tôi không thấy được. Tôi không thấy được. Thế nên bây giờ nữa, tôi mới nghĩ thêm cái nữa. Trong kinh Di Đà nó có nói thêm một câu mà rất quan trọng với tai để tâm, gọi là nhất tâm bất loạn. Thế nên nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu đến nhất tâm bất loạn. Thì bây giờ nếu mình niệm Phật ở trong cái điên đảo vọng tưởng, làm sao mà thấy Phật, làm sao mà có kết quả? Cho nên chuyển hướng. Đây trên đường, chỗ này đã ta kết hợp thiền tịnh đấy. Thiền tịnh xong tu rồi, thế khởi đầu của tôi là tịnh độ đấy. Ta nên niệm Phật cho đến cái nhất tâm bất loạn để đạt tới chỗ niệm Phật tam muội. Chứ tam muội này tức là định, tam muội là định. Cho nên là lúc bây giờ chúng ta mới thấy Phật và Bồ Tát có nhiều cái định đó. Không phải một cái. Cho nên khi chúng ta tu thiền, chúng ta nhận ra được này chứ. Chư Phật có nhiều cái định, có nhiều cái tam muội. Có nhiều cái tam muội, như tôi tụng kinh Pháp Hoa đó, là đầu tiên tôi nhận ra được một cái đó, là cái triền Đà La Ni cái này. Mà tôi rất thích đó, là cái triền Đà La Ni. Rồi kế đó là Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni. Tôi rất thích hai cái Đà La Ni này. Đà La Ni này gì? Tức là huệ. Thành cái tuệ sanh ra do thiền định. Do thiền định này từ chỗ nào? Do từ cái chỗ Pháp Hoa Tam Muội mà ra. Từ cái Pháp Hoa Tam Muội mà sanh ra được cái triền Đà La Ni trên bước đường tu của ta. Cho nên cái định mà định ở trong trong lúc chúng ta trì kinh. Cho nên trong lúc mà chúng ta trì kinh, cho nên lúc bây giờ chúng ta trì kinh mà trì kinh được ở trong định thì ngay như lúc đó chúng ta có thể tiếp cận được với chư Phật, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là hộ niệm, Phật hộ niệm. Trên bước đường tu đó, người nào được Phật hộ niệm thì người đó có thể làm Phật sự được. Người nào Phật không hộ niệm thì người đó không được. Đây là trên bước đường tu. Đòi hỏi cái chỗ mà Phật hộ niệm ta. Cho nên kinh Pháp Hoa người ta nói là Phật sở hộ niệm kinh. Cho nên người trì kinh Pháp Hoa mà không làm được việc gì hết, cái trường hợp này không được Phật hộ niệm. Cho nên không Phật hộ niệm này là lý do tại sao? Tại vì chúng ta không nhập được cái Pháp Hoa định. Ta nghe Pháp Hoa định. Không nhập được Pháp Hoa định. Tại sao không nhập được? Là thân chúng ta dơ bẩn, tâm chúng ta dơ bẩn. Tâm dơ bẩn, tâm phiền não thì không có định rồi. Mà nếu có định thì vô tà định mất đấy. Cho nên thân thì ô uế, rồi tâm phiền não. Cho nên ở chỗ này là không phải định. Cái định của Pháp Hoa đó là đầu tiên là chúng ta phải sạch nghiệp. Cho nên cái sạch nghiệp, tâm thì an lạc và thân thì khỏe mạnh. Hai cái này kết hợp lại để chúng ta có cái an vui nhé. Cái Pháp Hoa Tam Muội là cái sự an lạc ở trong cuộc sống của người ta. Nó khởi điểm từ chỗ đó. Cho nên từ một cái thân an lạc, từ cái tâm an lạc này nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới đi vào trong cái thế giới của chư Phật được. Tâm an lạc, thân chúng ta khỏe mạnh, thì lúc bây giờ chúng ta mới hướng vào trong kinh Pháp Hoa. Hướng vào trong kinh Pháp Hoa tức là hướng vào thế giới của chư Phật. Cho nên khi mà ta bắt gặp một Đức Phật nào, ta cảm thông một Đức Phật nào, thì Đức Phật đó liền hộ niệm tới cho ta. Cho nên hộ niệm tới cho ta. Cho nên bây giờ mới cho chúng ta được một cái Đà La Ni. Đà La Ni tức là cái sự hộ niệm của chư Phật, mà ta gọi đó là Đà La Ni. Cái khôn, cái biết, cái nhận thức đúng của ta này là cái Đà La Ni, tức là do Phật cho chúng ta. Cho nên ta không tự quyết định được. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật cho chúng ta một cái Đà La Ni để mà quyết đoán cuộc sống ta. Nên tôi nói bữa nay tôi tới thăm cái vạn hạnh này đó là Phật khiến tới. Cho nên Phật biểu tôi tới này nè. Phật cho một cái Đà La Ni đó, tức là cái nhận thức là phải tới vạn hạnh này để thuyết pháp. Cái này chính Đà La Ni là cái đó đó. Thì ở trong cái Đà La Ni này đó, đầu tiên chúng ta có cái gì? Trên bước đường tu đó, chúng ta có một cái triền Đà La Ni trước. Cái triền Đà La Ni, cái điều này quan trọng. Cho nên có những người tụng kinh Pháp Hoa nhưng mà cái tâm loạn. Tụng loạn ấy. Khá hơn chút là tụng là nhắm vô từng chữ từng câu mà tụng. Cho nên trên bước đường tu đó chúng ta có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm. Có những người đó, tụng kinh thì miệng tụng như vậy đó, nhưng mà cái tâm thì khác rồi. Cái người này chắc chắn công đức không sanh ra được cái gì hết. Tụng một hồi rồi chán rồi bỏ cuộc thôi. Cái người khá hơn một chút đó là tập trung được vào trong văn kinh, trong văn tự. Cho nên từng câu từng chữ chúng ta để ý vào đó để chúng ta tụng. Thì cái trường hợp này đó, người mà tụng kinh Pháp Hoa khá hơn chút. Nhưng mà xa hơn bước nữa, khi mà chúng ta có cái triền Đà La Ni tới chỗ Truyền Đà La Ni này. Thì bây giờ đó, từ một cái kinh Pháp Hoa văn tự này, nhưng mà chúng ta lại nhận ra được một cái Pháp Hoa gọi là chân kinh, tức là không phải văn tự nữa. Cho nên là lúc bây giờ ta tụng cái này gì? Ta tụng ý kinh. Cho nên tôi phần nhiều tụng tất cả các kinh Đại Thừa là tôi tụng ý kinh thôi, chứ tôi không tụng văn kinh. Thế nên văn kinh là tôi chỉ tụng vào độ chừng vài ba chục lần rồi thôi, tôi không tụng nữa. Mà bây giờ tôi bắt đầu tôi tụng ý kinh, tức là nghĩ về cái ý sâu xa ở trong kinh đó. Cho nên cái này giữa cái ý kinh và cái tâm của mình nó gắn liền với nhau. Cho nên chúng ta không đọc văn tự. Kinh Pháp Hoa có năm thứ đó, gọi là ngũ chủng Pháp Hoa đó. Thì đầu tiên chúng ta tụng cái văn tự Pháp Hoa này, kinh văn là tụng. Nhưng qua bước thứ hai chúng ta phải tụng cái ý kinh chứ. Cho nên hết cái bộ kinh chúng ta tụng qua rồi đó, thành ra cái bước thứ hai này quý vị có lật lại tụng nữa không? Cho nên lần thứ hai này chúng ta tụng là ta nhớ lại ở trong kinh này cái ý Đức Phật muốn nói cái gì. Cho nên cái trường hợp mà phẩm tính dạy nó nhiều như vậy mà tôi chỉ nhớ cái ý chính của nó là hành đạo theo kiểu Cùng Tử. Hành đạo theo kiểu Cùng Tử. Thì Cùng Tử nó có cái gì đây? Cho nên cái thứ nhất này là dọn quét phân nhơ, phải không? Cái thân chúng ta ô uế chúng ta dọn quét, cái tâm chúng ta ô uế chúng ta dọn quét cho nó sạch hết đi. Cho nên bây giờ nó sạch hết rồi thì chúng ta mới đi vào ở trong cái nhà của kinh Pháp Hoa. Ta vào trong cái nhà của kinh Pháp Hoa thì cái này ta gọi là đi vào trong cái nhà của ông trưởng giả. Còn hồi nãy đó mình mẩy mình dơ bẩn cho nên ở ngoài âm tranh. Mình ở ngoài âm tranh chứ. Cho nên Hòa Thượng Phước Huệ thì mình nói gọi là tiền cư thảo xá mà hậu gia trung, phải không? Cái người tu Pháp Hoa mới ban đầu thì ở ngoài âm tranh và quét dọn phân nhơ. Cái khi mà tâm sạch, thân sạch rồi đó thì bây giờ được vào trong nhà. Đây, vào ở trong cái nhà của ông trưởng giả, tức là vào cái nhà của kinh Pháp Hoa. Mà vào cái nhà của kinh Pháp Hoa này đó là cái bước thứ hai này là ta gì? Làm cái việc mà quản lý gia tài của ông trưởng giả, quản lý cái gia tài của Đức Phật. Ta nhớ chỗ đấy. Cho nên muốn mà vào quản lý thì phải quét dọn phân nhơ. Muốn làm thị giả và thường trưởng ban thì phải làm vệ sinh thôi, phải không? Không khác nữa. Cái này kinh nghiệm bản thân thôi. Không chịu làm vệ sinh mình hôi dơ quá như vậy mà lên hầu thầy làm sao được? Muốn hầu thầy phải tắm rửa sạch sẽ chứ. Không được cục mịch quá, không được. Đi làm thị giả và thường trưởng ban mà nếu mà lâu thôi quá không được. Đây là trên bước đường tu, phải dọn dẹp cho sạch. Dọn dẹp sạch. Rồi đó, khi mà được đi vào nhà ông trưởng giả rồi đó, thì quý vị nhớ thêm cái gì? Tức là không giống như những người làm công hèn hạ khác. Đây, có đủ thứ hết nhưng mà Cùng Tử không quan tâm. Phải không? Không quan tâm. Không quan tâm cái gì trong đó ghi rõ đó, là bồn chậu muối giấm, phải không? Bồn chậu muối giấm, đây mấy cô có cần cái đó không? Đó, thầy cho bồn chậu muối giấm để dành, mỗi người có hũ muối để dành ăn, phải không? Đấy. Tức là cái này là vật dụng. Cái vật dụng khác. Cho nên ông trưởng giả nói rằng ông không giống những người làm công hèn hạ khác. Những người hèn hạ khác thì cho thì mừng rồi, mà không cho thì cũng tìm cách lén lấy nữa, phải không? Đấy. Thành những người mà thâm lạm của Tam Bảo chúng ta thấy rõ nhé. Những người này đương nhiên là tội đồ rồi, không thể thoát được. Đấy. Cho nên cái người này giao cho quản lý một cái này, nhưng mà không bận tâm trong chuyện đó, không nghĩ cái đó của mình. Cho nên những người tội đồ thế này, bây giờ đầu tiên là nói tôi xây cái chùa này cho Phật, phải không? Xây chùa này cho Phật. Rồi lúc bây giờ mình đi xin tiền, mình xây chùa xong rồi đó, nó chùa này của tôi, phải không? Đi sư viện chủ có nghĩ vậy không? Chùa này của ai? Chùa này là của Phật, phải không? Thành ra chùa này của Phật. Thành ra cái tâm ban đầu mình nói là xây cái này cho Phật, thì bây giờ xây xong rồi cái này cũng vẫn của Phật, mà mình là người quản lý thôi. mình là người quản lý thay cho Đức Phật thì như vậy cái công đức mình nó trọn, nhưng mình không nợ. Mà khi mà xây xong rồi đó thì nghĩ đây là của mình, đây là sở hữu của mình, cho nên những người này sao nghĩ là của mình, do đó cố gắng giữ, cố gắng giữ thì bây giờ đó đạo chúng nó bắt đầu nó phá, phải không? Mình càng giữ thì nó lại càng phá, phiền não nổi dậy, rồi tới chừng mà chết thì cũng không được mà sống cũng không được. Đây là sự thật chứ, đó là trên bước đường tu ta. Thân em, cho nên từ đầu mình có cái tâm thiện, rồi ở khoảng giữa làm xong rồi mình cũng có cái tâm thiện, và tới cuối cùng mình xong việc rồi, Đức Phật bổ cho người khác thì mình nhẹ nhàng mình ra đi, mình ra đi thanh thản ra đi, chứ này không phải là của mình, cái này là của Phật. Phật bổ cho mình thì mình làm, rồi đó xong việc của mình rồi đó, hết mãn nhiệm rồi đó, thì Phật bổ mình đi chỗ khác nữa, mình đi chỗ này của người khác làm. Cái tâm thanh thản đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ Kinh Pháp Hoa mới gọi là phú trúc gia tài. Cái người không cần này nó mới được. Thì như vậy đó, tụng cái Kinh Pháp Hoa tôi chỉ nhớ cái ý này, trong đầu tôi luôn luôn cứ nhớ cái ý này. Đầu tiên phải dọn phân nhơ, kế đó quản lý cái gia tài cho ông trưởng giả, tức là cho Đức Phật. Bây giờ tôi làm cái chuyện này là làm cho Đức Phật mới làm tôi. Khi xong rồi Đức Phật giao người khác thì tôi lại bổ sứ làm chuyện khác nữa. Cứ như vậy mà đi tới hành Bồ Tát Đạo cho tới ngày viên mãn. Thì tới thăm trao đổi với mấy ni sư một số ý như vậy, thì mong ở trong đại chúng mình mỗi người tùy thân tùy phận mà phát huy cái năng lực, để rồi sau này làm cái việc lợi ích cho đạo. Thôi xin mời đứng dậy để hồi hướng.